Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Khi ấy thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này, trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô cùng vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sẽ sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isabe, chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Quý vị và các bạn thân mến, ngày lễ Đức Maria Mân Côi ban đầu gọi là lễ Đức Mẹ Chiến Thắng là ngày kính nhớ việc đội quân Kitô giáo chiến thắng người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lepanto vào ngày 7 tháng 10 năm 1571 nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Mân Côi. Đối với người tín hữu Việt Nam, tràng chuỗi Mân Côi đã khá quen thuộc. Cũng vậy, lời kinh kính mừng ai cũng thuộc nằm lòng từ tấm bé. Khi đọc kinh Mân Côi, chúng ta cất lên lời chào của sứ thần Gabriel với Đức Mẹ: Kính mừng Maria, trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà có phúc hơn mọi người phụ nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Khi đọc kinh này, chúng ta không chỉ ca ngợi Đức Mẹ, nhưng là ca tụng Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện những điều lạ lùng nơi cuộc đời của mẹ. Thiên Chúa đã chọn mẹ làm thân mẫu Đấng cứu thế, nên đã gìn giữ mẹ vô nhiễm nguyên tội. Tất cả khởi đi từ biến cố truyền tin. Bài tin mừng hôm nay thuật lại biến cố truyền tin kèm theo việc loan báo một sứ mạng. Đức trinh nữ Maria thoạt đầu đã không muốn đón nhận sứ mạng ấy vì thấy mình bất xứng. Sự khước từ ấy phản ánh quan niệm tự nhiên của người đương thời. Việc sinh con cần qua liên hệ giới tính. Điều này khiến sứ thần đã giải thích rõ. Việc Đức Maria thụ thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Điều ấy cũng giúp chúng ta hiểu rõ về tương quan của Hài Nhi Giêsu với Gia-vê Thiên Chúa. Chính người là con của Thiên Chúa. Sứ thần Gabriel cũng dùng sự kiện bà Elizabeth thụ thai trong lúc tuổi già làm dấu hiệu cho thấy quyền năng Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Nếu một phụ nữ đã cao niên mà còn thụ thai thì chẳng có gì phải nghi ngờ việc Đức Maria thụ thai mà không phải liên hệ với người đàn ông. Sứ thần khẳng định, đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Quả thật, Thiên Chúa đã làm nhiều việc kỳ diệu lạ lùng trong cuộc đời Đức trinh nữ Maria. Thiên Chúa đã gìn giữ mẹ vô nhiễm nguyên tội, sau đó cho mẹ cưu mang ngôi lời nhập thể làm mẹ Đấng cứu thế, và còn ban nhiều ân huệ đặc biệt khác nữa. Đức Maria nhờ đó đã trở thành người cộng tác vào sứ mạng cứu thế của Con Thiên Chúa. Lời chuyển cầu của mẹ lên Thiên Chúa vì thế mà có giá trị và đầy hiệu lực. Tất cả những ơn phước lớn lao ở trên chỉ xảy ra khi Đức Maria thưa xin vâng với lời Thiên Chúa. Lời xin vâng của mẹ thật đơn sơ và nhỏ bé, nhưng lại có ảnh hưởng lớn lao đến lịch sử cứu độ của nhân loại. Vì dẫu cho Thiên Chúa đã có kế hoạch tốt đẹp cho loài người, nhưng Thiên Chúa luôn muốn có sự đồng thuận và vâng phục của con người, để kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thành toàn. Lời xin vâng của Đức Maria cũng vang vọng lại lời xin vâng của Đức Giêsu trong chương trình cứu độ của Chúa Cha. Đức Giêsu đã vâng phục Chúa Cha và nhập thể làm người. Sau lời xin vâng của mẹ, ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng cũng có thể nói rằng, cuộc đời của mẹ bắt đầu bị đảo lộn sau khi thưa xin vâng. Kể từ đây, mẹ bắt đầu một hành trình mới trong sự tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa trước mọi hiểm nguy, khó khăn giữa đời thường. Nhìn vào cuộc đời của Đức Maria, chúng ta thấy sứ mạng mà mẹ đón nhận chẳng dễ dàng chút nào. Truyền thống đã suy gẫm về bảy sự đau đớn của Đức Mẹ. Điều đó đủ cho thấy sứ mạng của mẹ trước hết là cộng tác với Đức Giêsu trong con đường thập giá. Nhưng cũng vì những khó khăn gian khổ ấy mà Đức Maria trở thành đấng chuyển cầu hữu hiệu cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Có người cho rằng, đọc Kinh Mân Côi là lặp đi lặp lại Kinh Kính Mừng. Tuy nhiên, có thể là vì chúng ta không chú tâm đủ khi cầu nguyện với Kinh Mân Côi. Trước hết, khi cất lên lời Kinh Kính Mừng và lời nguyện xin sau đó, chúng ta xin Đức Mẹ chuyển cầu cho người thân yêu của chúng ta theo những ý nguyện mà chúng ta đang mong ước. Kế đến, khi suy gẫm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi, năm sự vui, năm sự sáng, năm sự thương, năm sự mừng, là chúng ta suy niệm về các mầu nhiệm cứu độ của Đức Giêsu, về những sự kiện nổi bật liên hệ với cuộc đời của Đức Maria. Như vậy, chúng ta lại càng xác tín hơn rằng cuộc đời và sứ mạng của Đức Maria luôn gắn liền với cuộc đời và sứ mạng cứu thế của Đức Giêsu. Và đó cũng là điều mà giáo hội luôn kêu cầu trong Kinh Mân Côi. Lời Kinh Mân Côi nhờ đó trở thành lời kinh của Tin Mừng, lời kinh của Tân Ước và lời kinh của toàn thể giáo hội tại thế đang không ngừng dâng lời ca tụng Thiên Chúa qua Đức Trinh Nữ Maria. Vì vậy, đây là lời kinh suy niệm, chứ không phải là việc lặp đi lặp lại cách nhàm chán vô ích. Đối với người tín hữu Việt Nam chúng ta, mọi người đã quá quen thuộc với tháng 10, tháng Mân Côi là tháng mọi người, mọi gia đình, khu xóm và các giáo xứ tổ chức đọc Kinh Mân Côi kính Đức Mẹ. Quả thật, Kinh Mân Côi là lời kinh đơn sơ, đơn giản, dễ hiểu, giúp cho gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta dễ dàng đồng lòng hiệp ý với nhau để cầu xin Đức Maria chuyển cầu cùng Chúa cho một ước nguyện nào đó. Vì được hiệp thông với những khó khăn trong cuộc đời của Đức Mẹ, chúng ta có thể cầu xin Đức Trinh Nữ lắng nghe những khó khăn trắc trở trong cuộc đời mình, của gia đình mình. Mà nói thật, gia đình nào cũng có những khó khăn cụ thể riêng biệt, chẳng ai giống ai. Vì vậy, mỗi khi đọc Kinh Mân Côi, mỗi người chúng ta đừng quên xin Đức Maria chuyển cầu cho một ơn xin, một ý chỉ cụ thể nào đó liên quan đến những nhu cầu thực tế của gia đình hay cộng đoàn mình. Có như vậy, việc đọc kinh của chúng ta sẽ sốt sáng hơn, hữu hiệu hơn và hấp dẫn hơn. Xin Đức Trinh Nữ Maria đấng đã hiến thân phụng sự Thiên Chúa bằng cả cuộc đời mình, truyền cầu cùng Chúa cho chúng ta cùng nhau đọc Kinh Mân Côi chung trong gia đình, trong cộng đoàn, hay khi đọc một mình. Xin Đức Maria Mân Côi đấng đã quảng đại đáp lời mời của Thiên Chúa, truyền cầu cho chúng ta trước tòa vinh hiển của con Ngài, và cho chúng ta cũng biết quảng đại dâng lời Kinh Mân Côi cầu nguyện cho người thân yêu của mình. Và cuối cùng, xin cho mỗi người chúng ta quyết noi gương mẹ, sẵn sàng dấn thân phụng sự Thiên Chúa như một nữ tỳ khiêm tốn và trung thành. Ước mong trong tháng 10 này, trong mỗi gia đình luôn vang vọng tiếng lời kinh kính mừng, Ave Maria đầy ơn phúc. Amen.